tạp chí kinh tế.
Ứng cử viên Tổng thống Pháp của Đảng Xã hội Benoît Hamon xem công bằng xã hội là ưu tiên hàng đầu trong cương lĩnh vận động tranh cử. Ông đề nghị bảo đảm một mức thu nhập phổ quát cho người nghèo và xem đấy là động lực tăng trưởng. Vào lúc mà ngân sách nhà nước bị thâm hụt, nợ công tăng cao, các quỹ bảo hiểm an sinh xã hội bị thiếu hụt, ứng cử viên Hamon lại chọn đi ngược dòng. Bất chấp quy định chung của khối euro giới hạn bộ chi ngân sách và nợ công ở dưới ngưỡng 3% và 60% GDP, đại diện của Đảng Xã hội đã quyết định tăng ngân sách nhà nước ít nhất là 70 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm. Áp dụng thuyết của nhà kinh tế học người Anh John Maynard Keynes liệu có còn phù hợp với toàn cảnh kinh tế mở rộng ở vào thế kỷ 21 như hiện nay hay không? Là một trong số 11 ứng cử viên Tổng thống của Pháp, đại biểu Quốc hội, đại diện cho vùng Yvelines ngoại ô Paris, Benoît Hamon, 49 tuổi, đã từng giữ chức Bộ trưởng Giáo dục, Thứ trưởng đặc trách về các hồ sơ kinh tế và xã hội dưới thời Tổng thống Hollande. Tháng 8 2014, ông từ chức vì bất đồng với chính sách của Thủ tướng Vance mà theo Benoît Hamon là quá bất lợi cho giới lao động, cho những người nghèo trong xã hội của Pháp. Trong cuộc tuyển chọn sơ bộ mở rộng của Đảng Xã hội, ông Hamon đã bất ngờ về đầu loại đối thủ nặng ký nhất là cựu Thủ tướng Manuel Valls, một người có khuynh hướng muốn đưa Đảng Xã hội Pháp tiến tới mô hình xã hội dân chủ theo kiểu của nước Đức. Còn 20 ngày trước bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy ứng cử viên của Đảng Xã hội Benoît Hamon sẽ bị loại ngay vòng đầu. Chiến dịch vận động chưa thực sự cất cánh. Ông cũng không có sức thu hút cử tri cánh tả bằng lãnh đạo phong trào nước Pháp bất khuất La France Insoumise, chủ trương công bằng xã hội, bơm mãi lực cho người nghèo, tăng thuế của doanh nghiệp, trừng phạt các nhà đầu cơ, vừa gây hoang mang trong giới tư bản, lại vừa bị chỉ trích là thiếu tính thực tế. Ngay trong hàng ngũ nội bộ, một số các nhân vật nặng ký trong chính quyền của Đảng Xã hội cũng có khuynh hướng bỏ rơi ông Hamon để thiên về một ứng cử viên có đường lối dung hòa hơn, đó là Emmanuel Macron, lãnh đạo của phong trào En Marche, tiến bước. Bất chấp kêu gọi của cánh trung dung trong nội bộ đảng, ứng cử viên Hamon vẫn dồn nỗ lực để thuyết phục cử tri cánh tả đã thất vọng sau 5 năm chính sách kinh tế trung dung của ông Hollande. RFI Việt ngữ hôm nay mời giáo sư kinh tế Julia Cage giảng dạy tại Viện Khoa học Chính trị Sciences Po Paris, người đã cùng với ứng cử viên Benoît Hamon phác họa ra cương lĩnh tranh cử trên chủ đề Le futur désirable, tức là tương lai đầy khao khát, để trở lại với những điểm son, với những nét chính trong chương trình của ông Hamon. Xin kính chào giáo sư Julia Cage và cảm ơn bà đã dành thời gian cho RFI tiếng Việt. Là một trong những cố vấn kinh tế của ông Hamon và cũng là cái người đã cùng với ứng cử viên tổng thống này của Đảng Xã hội soạn thảo ra cái cương lĩnh tranh cử. Vậy thì xin bà cho biết đâu là những cái điểm nổi bật trong cái chính sách kinh tế của ông Hamon ạ?
Les priorités de Benoît Hamon, c'est la justice sociale et l'emploi pour tous. Nous, ce qu'on veut, c'est redonner.
Ưu tiên trong chương trình của Benoît Hamon là đảm bảo công bằng trong xã hội và mỗi công dân Pháp đều phải có công ăn việc làm. Điểm thứ ba là ông ấy muốn bơm mãi lực cho các hộ gia đình mà sức mua liên tục bị sụt giảm từ năm 2007, tức là từ trước khi nổ ra khủng hoảng tài chính toàn cầu. Với ứng cử viên Tổng thống Hamon, sức mua của người dân là lực đẩy tạo đà cho tăng trưởng. Cũng chính logic phối hợp công bằng xã hội và đảm bảo một sức mua nào đó cho tất cả mọi người. Ông Hamon đề nghị một mức thu nhập tối thiểu, còn được gọi là revenu universel d'existence, tức là một thu nhập nhất định đủ để đảm bảo điều kiện sống cho mỗi người. Đây là một sáng kiến chưa từng được áp dụng bao giờ.
Vâng, vậy thì thu nhập phổ quát đó là cái gì thưa bà?
Alors, le revenu universel, c'est vraiment la nouvelle protection sociale du 21e siècle. Ça va être pour tous les Français qui ont.
Thu nhập phổ quát đó phải là một điều khoản mới về mặt an sinh xã hội của thế kỷ 21 này. Có nghĩa là tất cả mọi người sống trên đất Pháp, trên 18 tuổi, hàng tháng phải nhận được một mức thu nhập là 600 euro. Điều khoản này hết sức quan trọng đối với nhiều tầng lớp trong xã hội. Tôi lấy ví dụ của giới sinh viên. Hiện tại, một trong những nguyên nhân đầu tiên khiến nhiều sinh viên phải bỏ học ngang, đó là vì họ phải vừa đi học, vừa đi làm. Nếu như được đảm bảo là mỗi tháng có thu nhập đều đặn, cho dù khoản tiền đó không lớn, thì họ sẽ yên tâm và tập trung vào học hành. Tương tự như vậy, Những thành phần có thu nhập thấp nhất trong xã hội cũng phải được hưởng khoản trợ cấp đó của nhà nước.
Theo Trung tâm Quan sát về tình hình kinh tế Koe Rezocot, thì chương trình của ứng cử viên Tổng thống Amon sẽ đẩy thâm hụt ngân sách nhà nước trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới lên đến 8% tổng sản phẩm nội địa thay vì 3% GDP như là quy định của khu vực đồng euro. Thế rồi Viện Nghiên cứu Institut Montaigne ở Paris trước đó cũng đã dự trù là Pháp sẽ phải chi ra đến 200 tỷ euro để bảo đảm thu nhập tối thiểu mà ông Amon gọi là thu nhập phổ quát, chứ không chỉ là 35 tỷ euro như là chính ứng viên Amon đã nêu lên. Chúng ta không thể phủ nhận đây là một cái đề nghị tốn kém mà chưa chắc là đã hiệu quả như mong đợi. Mặt khác thì, thưa giáo sư Kage, bà có nghĩ rằng cái trợ cấp thu nhập tối thiểu 600 euro như vừa nêu đó sẽ làm nản lòng một số người muốn đi tìm việc làm, họ sẽ ngồi chờ để nhận trợ cấp xã hội như cái điều mà các đối thủ của ông Benoît Hamon đã nêu lên hay không ạ?
Hoàn toàn không. Trái lại, tôi nghĩ là những người lên tiếng chỉ trích biện pháp này đã hoàn toàn xa rời thực tế. Trong số các ứng cử viên tổng thống, có mấy người biết thế nào là phải sống dưới 600 euro một tháng hay không? Chúng ta cần giúp đỡ những người yếu đuối nhất trong xã hội, và tôi không nghĩ đây là lý do khiến những người được giúp đỡ trở nên lười biếng hơn.
Một điểm nổi bật khác trong cái chính sách kinh tế của ứng cử viên Benoît Hamon là đề xuất ngăn chặn cái đà phi công nghiệp hóa tại Pháp, thưa giáo sư Kage.
Thực ra, mục tiêu của ứng cử viên Hamon không hẳn là chặn đứng đà phi công nghiệp hóa tại Pháp. Tất cả vấn đề là đem lại công ăn việc làm cho người dân, bởi vì nước Pháp không thể hài lòng với một tỷ lệ thất nghiệp trên dưới 10%. Mục tiêu của ông Hamon là làm thế nào để đến cuối nhiệm kỳ, tỷ lệ thất nghiệp ở Pháp rơi xuống còn 6%. Chìa khóa cho phép làm được việc này là kích thích tiêu thụ và đầu tư. Để kích thích tiêu thụ, như vừa nói, thì ứng cử viên Benoît Hamon dựa vào mức thu nhập phổ quát. Còn để đầu tư, thì ông ấy tập trung vào đầu tư cho tương lai, tức là vào vế đào tạo, vào các chương trình nghiên cứu và phát triển. Pháp cần dành ra ít nhất 3% tổng sản phẩm nội địa cho nghiên cứu và phát triển. Ứng cử viên Đảng Xã hội quan niệm rằng mỗi cá nhân đều phải được đào tạo suốt thời gian còn đi làm để thích nghi với những chuyển biến trong xã hội, trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Đừng quên rằng cường lĩnh tranh cử của ông Hamon là un futur désirable, tức là một tương lai đầy khao khát. Bên cạnh đó, thì Pháp cần đầu tư vào năng lượng tái tạo và dùng thuế carbon để tài trợ các dự án năng lượng sạch. Ở đây, khái niệm tăng trưởng cũng được đặt lại, hiểu theo nghĩa là tăng trưởng không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc phá hủy môi trường.
Xin giáo sư Kage, cố vấn kinh tế của ứng cử viên Tổng thống Hamon, một câu hỏi chót, đó là Đảng Xã hội sẽ lấy đâu ra hàng chục tỷ euro để tài trợ chính sách kinh tế vừa nêu, và liệu rằng nước Pháp có vượt ra ngoài cái khuôn khổ đã được các thành viên sử dụng đồng euro quy định hay không ạ?
Không, chúng tôi đã soạn ra chương trình tranh cử căn cứ trên một ngân sách rất chi tiết. Benoît Hamon dự chủ tăng chi 70 tỷ euro trong nhiệm kỳ 5 năm. Một nửa trong số đó để đài thọ chương trình thu nhập phổ quát. Nửa còn lại là để đầu tư. Về thu nhập của nhà nước, 5 tỷ có được do đánh thuế các dịch vụ đầu cơ của ngân hàng, 10 tỷ do tăng thuế, 10 tỷ khác do các đại tập đoàn đa quốc gia nộp thuế. Trong nhiệm kỳ tới, ngân sách nhà nước sẽ bị bội chi. Nhưng khi kinh tế khởi sắc trở lại, thuế thu vào cũng sẽ tăng. Và để đến cuối nhiệm kỳ, tức là vào năm 2022, thâm hụt ngân sách nhà nước chỉ tương đương với 2,7% GDP của nước Pháp mà thôi.
RFI Việt ngữ xin thành thật cảm ơn giáo sư Julia Kage, cố vấn kinh tế của ứng cử viên Benoît Hamon, Đảng Xã hội.